Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 112, số khép lại cho tuần từ 27 tháng 3 cho đến mùng 2 tháng 4 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ mùng 3 cho đến mùng 9 tháng 4. Thưa ông Trần Khắc Minh, ông có cho rằng thị trường chứng khoán Mỹ đã bước vào thời kỳ bullish khi mà nỗi lo về lạm phát cũng như là khủng hoảng các ngân hàng đã được các nhà đầu tư bỏ qua hay không thưa ông?
Vâng, chúng ta bắt đầu số 112. Như chúng ta đã biết, trong tuần vừa qua thị trường chứng khoán Mỹ rất là sôi động và về cuối tuần thì đã đi lên khá mạnh mẽ ở tất cả các chỉ số chính, đặc biệt là chỉ số Nasdaq 100 sàn công nghệ. Thì theo một bài viết ngắn của Simon Weiss, phân tích vĩ mô của hãng Bloomberg, thì hiện tại trên thị trường đang tranh cãi rất gay gắt là thị trường chứng khoán Mỹ đã đi vào bullish thật sự hay chưa, hay vẫn còn đang trong giai đoạn bearish. Thì theo một tóm tắt một số ý kiến của ông ta thì như sau. Về lý do mà những lý do mà ông ta cho rằng là thị trường nghiêng về phía bearish, đó là thứ nhất là chỉ số S&P 500 đang được thúc đẩy bởi một nhóm cổ phiếu rất là hẹp, mà cụ thể là cổ phiếu của ba công ty lớn nhất Apple, Microsoft và Amazon đã tăng trung bình từ đầu năm đến giờ là xấp xỉ 20%, trong khi phần còn lại của S&P 500 thì lại gần như không thay đổi từ đầu năm đến bây giờ. Lĩnh vực công nghệ thì đang được dẫn đầu, mặc dù cho rằng là và mặc nhiên là thị trường khi mua rất mạnh ở sàn Nasdaq, mặc nhiên cho rằng là lạm phát đã là vấn đề của ngày hôm qua. Tuy nhiên, có thể điều đó là hơi quá lạc quan bởi vì lạm phát vẫn khá cao. Lý do thứ hai, có thể thị trường vẫn chưa thể thực sự là bullish, đó là căng thẳng về khủng hoảng trong hệ thống ngân hàng nhỏ ở Mỹ có giảm bớt chứ không hẳn là biến mất như kiểu bốc hơi ra khỏi bảng tính toán của những nhà phân tích chuyên nghiệp. Theo dữ liệu mà tiền gửi ngân hàng được công bố vào tối ngày thứ sáu tối cuối tuần thì có các dấu hiệu cho thấy rằng là cuộc khủng hoảng hệ thống ngân hàng nhỏ, ngân hàng địa phương của Mỹ đã đi qua được giai đoạn cấp tính, nhưng mà vẫn còn khá là căng thẳng. Một số ngân hàng nhỏ vẫn đang rất là có vấn đề về vấn đề thanh khoản khi mà phải trả để vay trên thị trường mở của liên bang. Và như chúng ta đã biết thì đó là những lý do cho rằng là thị trường vẫn còn có thể bearish. Thì còn những lý do sau đây thì cho rằng là có thể là thị trường đã bắt đầu bước vào bullish. Lý do thứ nhất là trong thời gian ngắn, tức là ngày cuối tuần vừa qua, thì là ngày hết hạn quyền chọn cuối quý. Và như chúng ta đã biết rằng là sau khi kết thúc phiên thì thị trường đã tăng điểm khá mạnh, và điều đó cho thấy rằng các lệnh bán khống đã được thanh lý và bằng các lệnh mua vào với biên độ khá lớn. Thứ hai, theo biểu đồ thứ tư, biểu đồ số 4, như chúng ta quan sát đó là xu hướng trung hạn của S&P 500. Thì các phân đoạn màu màu xanh lá cây trong biểu đồ cho thấy khi đường trung bình động 13 tuần của thị trường cao hơn đường trung bình 26 tuần. Các phân đoạn đỏ là khi nó là ở phía trước. Các phân đoạn màu xanh lá cây thường liên quan đến xu hướng tăng trung hạn khá mạnh mẽ trên thị trường. Và tất nhiên ngược lại thì ở các phân đoạn màu đỏ là chúng ta thường quan sát thấy thị trường đi xuống khá mạnh. Và như biểu đồ chúng ta đang quan sát thì S&P đã ở phân đoạn xanh lá cây kể từ tháng 2. Tất nhiên không có chỉ báo nào là hoàn hảo, nhưng tính mạnh mẽ của nó đến từ sự đơn giản của nó và rất nhiều điều có thể xảy ra. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì chúng ta cũng đang cố gắng hình dung một bức tranh về thị trường trong vài tháng tới. Lý do cuối cùng để biện hộ cho thị trường tăng giá đó là tín hiệu Dway-Truss. Nó kích hoạt bất cứ khi nào khi mà độ rộng nhanh chóng chuyển từ rất yếu sang rất mạnh, tức là đẩy chỉ số lên cao hơn. Và như biểu đồ thứ năm cuối cùng thì chúng ta đang quan sát, trung bình thị trường sẽ tiếp tục tăng trưởng 1,4% trong tháng tới so với 0,6% cho toàn bộ mẫu, 3,3% tăng trưởng trong 3 tháng tới, và trong 6 tháng nó sẽ là tăng khoảng 7,7% so với cả 4,1% trung bình 6 tháng xét trong quá khứ. Như vậy xem xét cả hai mặt lý luận của một vấn đề thì chúng ta thấy rằng là khá cân bằng. Và xin lưu ý rằng chỉ số S&P 500 đóng cửa cuối tuần đã vượt trở lại lên trên 4.100 điểm, và rất có thể chỉ số này vẫn tiếp tục tăng nữa. Tuy nhiên, theo ý kiến cá nhân của tôi thì tôi vẫn cho rằng đây có thể là một đợt phục hồi tạm thời của thị trường giá xuống, và mức thấp hơn cuối cùng thì vẫn ở đang ở phía trước trong vài tháng tiếp theo. Đó là những đánh giá cá nhân của tôi về thị trường chứng khoán Mỹ.
Đối với những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi như thị trường tiền tệ, thị trường hàng hóa, thị trường cryptocurrency, ông có đánh giá như thế nào về diễn biến ngắn hạn sắp tới của chúng ạ?
Chúng ta đi vào đánh giá ngắn gọn về một số đồng tiền chính và một vài hàng hóa mà chúng ta vẫn theo dõi. Đầu tiên, chỉ số DXY, sức mạnh đồng đô la Mỹ. Trong ngắn hạn, nếu chỉ số này tiếp tục tích lũy ở trên mức 101.53, nó có thể tăng trưởng về khu vực 104.7 cho đến 105.85. Ngược lại, nếu breakout xuống dưới và mọi điều chỉnh của nó đều diễn ra ở dưới mức 101.53 thì chỉ số này có khả năng đi xuống tiếp về khu vực quanh 100.65, thậm chí là thấp hơn. Cặp tiền euro đô la Mỹ thì như chúng ta đã biết, vì trong tuần vừa qua thì do đồng đô la Mỹ tiếp tục có xu hướng bị điều chỉnh xuống, trên cặp tiền này lại có xu hướng tăng lên, mặc dù cũng không quá mạnh. Đánh giá ngắn hạn, nếu cặp tiền này tích lũy liên tục ở trên mức 1.0515, cặp tiền này có khả năng tăng trưởng lên khu vực 1.1032 trên 1.13, thậm chí là cao hơn. Ngược lại, nếu cặp tiền này break out và mọi điều chỉnh của nó đều ở dưới mức 1.0515 thì cặp tiền này sẽ lùi về khu vực 1.0480. cho đến 1.0239. Đó là một khu vực tôi vẫn liên tục nhắc trong nhiều clip gần đây. Cặp tiền thứ hai, cặp tiền đô la Mỹ yên Nhật, thì chúng ta thấy trong tuần vừa qua do DXY tiếp tục suy yếu nên ảnh hưởng của nó lên cặp tiền này cũng thấy rõ ràng, là cặp tiền này cũng không hồi phục quá mạnh như tính toán. Ngắn hạn, nếu cặp tiền này tích lũy ở trên mức 129.63 thì cặp tiền này có khả năng tăng trưởng lên khu vực 137.9 cho đến 140. Ngược lại, nếu cặp tiền này break out và mọi điều chỉnh của nó đều diễn ra ở dưới mức 129.63 thì cặp tiền này sẽ suy giảm về khu vực 125 cho đến 121. XAU trên USD, chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua thì về cơ bản là XAU điều chỉnh xuống, mặc dù mức xuống là khá nhẹ nhàng. Đánh giá ngắn hạn, nếu tiếp tục tích lũy ở trên mức 1.955 đô la Mỹ một ounce thì XAU vẫn còn khả năng tăng trưởng lên khu vực 2050 cho đến 2100 đô la Mỹ một ounce. Ngược lại, nếu XAU break out và mọi điều chỉnh của nó đều diễn ra ở dưới mức 1.936 đô la Mỹ một ounce thì XAU có thể suy giảm trở lại về khu vực 1.896 đô la Mỹ một ounce cho đến 1.842 đô la Mỹ một ounce. Đó là đánh giá ngắn hạn về XAU. Dầu thô chuẩn WTI, chúng ta thấy trong tuần vừa qua thì dầu thô vượt trở lại trendline bị bẻ gãy trước đó. Đánh giá ngắn hạn, nếu mọi điều chỉnh của dầu thô diễn ra liên tục ở dưới mức 80.91 đô la Mỹ một thùng thì nó có thể lùi về khu vực 70 cho đến 65 đô la Mỹ một thùng, thậm chí là thấp hơn. Ngược lại, nếu breakout và tích lũy trên mức 80.91 đô la Mỹ một thùng thì dầu thô vẫn tiếp tục hồi phục và giá của nó có thể tiến về khu vực 87 đô la Mỹ một thùng cho đến 93 đô la Mỹ một thùng, thậm chí là cao hơn. Cuối cùng, chỉ số S&P 500 thì như phần 1 tôi có nói qua về thị trường chứng khoán Mỹ hiện nay đang rất là tranh cãi về vấn đề thị trường đã thoát khỏi downtrend hay chưa và trong ngắn hạn thì như thế nào. Vậy thì đánh giá trong ngắn hạn, nếu như chỉ số này tiếp tục tích lũy trên mức 4.022 điểm thì chỉ số này có thể tăng trưởng lên khu vực 4.196 cho đến 4.200 điểm, thậm chí là cao hơn. Tất nhiên, ngược lại, nếu mức 4.022 bị bẻ gãy và mọi điều chỉnh của chỉ số này diễn ra ở dưới mức này thì chỉ số này lại có xu hướng lùi về khu vực 3.900 điểm cho đến 3.800 điểm. Và trước mắt thì chưa có gì gọi là quá căng thẳng để mà chúng ta phải vội vàng quyết định là lên hay là xuống. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở số tiếp theo.
Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần này chúng ta sẽ đón nhận những tin tức liên quan đến chỉ số ISM Manufacturing PMI và ISM Service PMI. Đây cũng là một trong những chỉ số tương đối quan trọng để có thể đánh giá về hiện tại của thị trường Mỹ. Ngoài ra thì chúng ta sẽ đón nhận bản tin Non-Farm Payroll vào cuối tuần. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi và quay trở lại chương trình vào chủ nhật tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục đưa ra những lưu ý tiếp theo cho thị trường tài chính quốc tế nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video YouTube hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần.khắc.minh@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc, góp ý từ khán giả. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất với các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Đối với những quý vị có nhu cầu liên hệ tham gia các khóa học phân tích thị trường chứng khoán, vàng, forex, crypto hay là hàng hóa, v.v. do ông Trần Khắc Minh trực tiếp giảng dạy, xin mời quý vị liên hệ theo số 0943608769, Zalo hoặc số điện thoại thông thường